Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay. Xin chào các đồng chí và các bạn đến với chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, ngày 27 tháng 10 vừa qua, Bộ Chính trị ban hành quy định số 132 về kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Đây được xem là bước tiến mới nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực của Đảng và nhà nước ta theo tinh thần Đại hội 13 của Đảng. Bài viết sau đây đề cập xung quanh vấn đề này. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
Thưa các đồng chí và các bạn, quy định số 132 của Bộ Chính trị gồm 4 chương 14 điều, trong đó nêu rõ chi tiết đầy đủ các quy định về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Đáng chú ý tại điều 6 chương 2 đã chỉ rõ 28 hành vi cụ thể, trong đó có hành vi lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, ban hành các văn bản trái chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong hoạt động tố tụng, thi hành án và các hoạt động khác có liên quan, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy chế làm việc, quy định, quy trình nghiệp vụ, chuẩn mực, đạo đức, quy tắc ứng xử, nhiệm vụ, công vụ trong hoạt động tố tụng, thi hành án. Cùng với đó là việc bao che, dung túng, tiếp tay, xử lý không đúng quy định đối với hành vi vi phạm, lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn, lạm quyền, tham nhũng tiêu cực trong hoạt động tố tụng, thi hành án và các hoạt động khác có liên quan. Chỉ đạo ép buộc cấp dưới che giấu, không báo cáo sai sự thật, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định, quy trình nghiệp vụ, dẫn đến sai lệch kết quả thụ lý, giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Quy định số 132 cũng chỉ rõ việc xử lý hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ quyền hạn, lạm quyền, tham nhũng tiêu cực. Cụ thể, tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm, lợi dụng, lạm dụng chức vụ quyền hạn, lạm quyền, tham nhũng tiêu cực trong hoạt động tố tụng, thi hành án và các hoạt động khác có liên quan phải bị xử lý nghiêm minh theo quy định của Đảng, pháp luật nhà nước và quy định của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Những hành vi vi phạm, lợi dụng, lạm dụng chức vụ quyền hạn, lạm quyền, tham nhũng tiêu cực chưa có quy định xử lý thì căn cứ vào điều lệ và các quy định của Đảng, pháp luật nhà nước, điều lệ và quy định của các tổ chức đoàn thể để xử lý cho phù hợp. Với trường hợp đã xử lý kỷ luật nhưng xét thấy cần thiết, cấp có thẩm quyền phải kiên quyết điều chuyển người vi phạm khỏi vị trí công tác đang đảm nhiệm, thay thế cho thôi giữ chức, miễn nhiệm, từ chức, không bố trí công tác liên quan đến hoạt động tố tụng, thi hành án và các hoạt động khác có liên quan. Thu hồi không bổ nhiệm lại các chức danh tư pháp, bổ trợ tư pháp và các chức danh chức vụ trong các cơ quan tổ chức có hoạt động khác có liên quan đến hoạt động tố tụng thi hành án. Có thể thấy rằng, quy định số 132 của Bộ Chính trị được ban hành là bước tiến mới trong kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Việc kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực này nhằm bảo đảm thực hiện nghiêm túc chủ trương quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, giúp cải thiện lòng tin của người dân đối với công tác điều tra, xét xử. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hồ Thị Kim Thu, quy định 132 có ý nghĩa rất quan trọng trong hoạt động tư pháp, có ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống nhân dân. Đáng chú ý tại điều 13 chương 4 nêu trách nhiệm của cơ quan Mặt trận Tổ quốc trong công tác phối hợp, nâng cao hiệu quả giám sát đối với hoạt động tố tụng, xét xử, thi hành án và các hoạt động khác có liên quan. Đồng chí Hồ Thị Kim Thu cho hay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh sẽ tăng cường phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan, thường xuyên theo dõi, giám sát, kịp thời nhận diện rõ các dấu hiệu vi phạm, nhũng nhiễu trong hoạt động tư pháp để góp phần thực hiện quy định 132 mang lại hiệu quả. Trưởng ban Nội chính tỉnh ủy Trần Cang nêu quan điểm, quy định 132 là một bước tiến lớn trong công tác kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Đồng chí Trần Cang cho biết, ban Nội chính tỉnh ủy sẽ kịp thời tham mưu cho tỉnh ủy, ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh triển khai kịp thời hiệu quả quy định số 132 của Bộ Chính trị. Mời các đồng chí và các bạn theo dõi tiếp chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia góp phần quan trọng vào thành quả của chương trình xây dựng nông thôn mới. Bài viết sau đây ghi nhận.
Thưa các đồng chí và các bạn, theo ông Đinh Kiêu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh An, huyện Tây Sơn, năm 2021 qua rà soát, xã còn một số tiêu chí nông thôn mới chưa hoàn thành như giao thông, môi trường, thu nhập và thiết chế văn hóa. Xác định các tiêu chí này cần huy động nguồn lực lớn, Mặt trận Tổ quốc xã và các tổ chức thành viên đã tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân cùng chung tay thực hiện. Đầu tháng 9 năm 2023, người dân làng Con Mon xã Vĩnh An phấn khởi khi nhà văn hóa mới có diện tích 2.400m2 được khánh thành, đưa vào sử dụng, đáp ứng tốt nhu cầu hội họp, tổ chức các hoạt động văn hóa thể dục thể thao của bà con. Để có mặt bằng xây dựng công trình này, Mặt trận Tổ quốc xã đã vận động nhiều gia đình hiến đất, trong đó gia đình ông Trần Văn Biển, 64 tuổi ở làng Con Mon là hộ tiêu biểu, hiến trên 800m2 đất vườn. Ông Biển chia sẻ, trước đây mỗi khi làng có hội họp, bà con phải sinh hoạt trong nhà rông cũ, chật hẹp. Thế nên, khi xã có chủ trương xây dựng nhà văn hóa mới cho làng, gia đình tôi đã đề nghị xã làm luôn trên mảnh đất vườn nhà mình. Nhà nước làm điều có lợi cho dân thì mình phải ra sức ủng hộ thôi. Cũng theo ông Đinh Kiêu, từ năm 2020 đến nay, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã Vĩnh An đã vận động người dân hiến gần 1 hectare đất, 15.000 cây trồng, hoa màu các loại, góp 4.000 ngày công lao động để làm đường giao thông, kinh mương, chợ, công trình dân sinh. Qua đó góp phần quan trọng giúp xã Vĩnh An hoàn thành nhiều tiêu chí khó trong xây dựng nông thôn mới. Hy vọng cùng đưa huyện Tây Sơn về đích nông thôn mới vào cuối năm nay. Xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh cũng là địa phương thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới nhờ huy động được sức dân. Từ năm 2022 đến nay, cán bộ mặt trận đã tuyên truyền vận động người dân trong xã tự nguyện hiến gần 4.000 m2 đất, tự tháo dỡ vật kiến trúc, đóng góp hàng nghìn ngày công lao động để mở rộng đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình dân sinh tại khu dân cư. Theo bà Nguyễn Thị Hạnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Vĩnh Hảo, bên cạnh việc huy động sức dân giúp địa phương hoàn thành các công trình cơ sở hạ tầng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên còn vận động hội viên, đoàn viên, người dân tích cực tham gia các phong trào bảo vệ môi trường, xây dựng tuyến đường hoa, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong quần chúng nhân dân để chung tay với địa phương thực hiện hiệu quả các tiêu chí nông thôn mới. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, bên cạnh sự đầu tư của nhà nước, các cấp ủy chính quyền địa phương đã tăng cường huy động nguồn lực lớn từ nhân dân để xây dựng các công trình dân sinh. Để minh bạch quá trình thực hiện, tạo lòng tin của người dân đối với việc sử dụng các nguồn lực, Mặt trận Tổ quốc các cấp còn phát huy hiệu quả vai trò giám sát, chú trọng phát huy dân chủ ở cơ sở. Theo trưởng ban dân vận huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tây Sơn Nguyễn Thanh Tùng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong xây dựng nông thôn mới. Từ đầu năm 2023 đến nay, Mặt trận Tổ quốc huyện, Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát Đầu tư của Cộng đồng đã thực hiện giám sát tại xã Vĩnh An, Tây Phú và Bình Hòa về hoạt động đầu tư cộng đồng, triển khai 179 đợt giám sát khác trên nhiều lĩnh vực ở các địa phương. Qua giám sát, Mặt trận và Nhân dân đã chỉ ra một số tồn tại bất cập trong xây dựng, kiến nghị các cấp xử lý, tránh gây thất thoát tài sản của nhà nước và nhân dân, xâm hại đến lợi ích của cộng đồng. Ông Đinh A Dân, trưởng ban dân vận huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Vĩnh Thạnh cho hay, bên cạnh hoạt động giám sát để đảm bảo dân chủ trong xây dựng nông thôn mới, khi thực hiện bất kỳ công trình nào, các địa phương cũng tổ chức họp dân để triển khai chủ trương, lắng nghe ý kiến đóng góp của người dân, cùng thống nhất phương án thực hiện. Các vấn đề liên quan đến nguồn lực do người dân hiến tặng đều được các địa phương thông báo công khai, tạo sự tin tưởng đồng thuận cao trong dân. Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phạm Văn Nam khẳng định, để thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, chú trọng công khai dân chủ để tạo đồng thuận luôn là yêu cầu quan trọng đặt ra. Theo ông Phạm Văn Nam, thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc các cấp cần thực hiện nghiêm túc hoạt động giám sát, phát huy dân chủ ở cơ sở với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Cụ thể, càng nâng cao chất lượng tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của chương trình xây dựng nông thôn mới, tăng cường sự hiểu biết về pháp luật, tạo điều kiện để người dân cùng góp ý bàn bạc những vấn đề quan trọng. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.
Quảng cáo và nhắn tin. ARV là thuốc điều trị cho những người nhiễm HIV, có tác dụng làm ức chế sự phát triển của virus HIV. Dùng ARV cho người nhiễm HIV là biện pháp hữu hiệu giúp cải thiện sức khỏe, kéo dài tuổi thọ. Điều trị ARV sẽ giúp bệnh nhân hồi phục hệ thống miễn dịch, giảm nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng cơ hội, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống. Điều trị ARV sớm và tuân thủ điều trị tốt sẽ giúp giảm khả năng lây truyền HIV sang vợ hoặc chồng của người nhiễm HIV. Người nhiễm HIV hãy đến ngay các cơ sở y tế để được chăm sóc và điều trị bằng thuốc ARV để có cuộc sống khỏe mạnh.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.